Gặp gỡ người khác.
Nhiều người đã kể cho tôi nghe rằng tại một giai đoạn nào đó trong khi họ đang chết, đôi khi ngay tại giai đoạn đầu của sự chết, đôi khi tại giai đoạn cuối của sự chết, họ bắt đầu ý thức được sự hiện diện của những người khác trong mối quan hệ gần gũi với họ, những người xuất hiện để giúp đỡ họ trong việc chuyển tiếp từ sự sống sang cái chết, hoặc trong hai trường hợp để nói với người chết rằng chưa đến lúc anh ta phải chết và rằng anh ta phải quay trở lại thể xác vật chất bình thường của mình. Tôi đã gặp phải trải nghiệm này khi tôi đang sinh em bé. Ca sinh rất khó khăn và tôi đã bị mất nhiều máu. Bác sĩ chấp nhận thua cuộc và ông ta bảo với những người thân của tôi rằng tôi sắp chết. Tuy nhiên tôi vẫn khá tỉnh táo trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi có thể nghe rõ những gì ông ta nói và tôi cảm thấy mình sắp ra đi. Khi tôi đã thực sự chết, tôi trông thấy rất nhiều người quanh mình, có lẽ là vô số. Họ bay lượn trên trần của căn phòng. Họ là những người tôi đã được biết trong kiếp trước của mình, nhưng họ đã qua đời trước tôi. Tôi nhận ra được bà ngoại của tôi và một cô gái mà tôi đã được biết khi tôi còn đi học, và nhiều người bà con khác cũng như là bạn bè của mình. Dường như là tôi chỉ trông thấy được mặt họ và cảm nhận được sự hiện diện của họ. Tất cả bọn họ dường như đều tỏ ra rất hài lòng, mãn nguyện. Đó là một dịp vui và tôi cảm giác rằng họ xuất hiện để bảo vệ hoặc để dìu dắt tôi. Khi ấy, tôi có cảm giác như là tôi đang trên đường về lại quê hương của mình và họ xuất hiện để chào đón tôi. Và suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm nhận được tất cả những điều sáng sủa và tươi đẹp. Đó là khoảnh khắc đẹp đẽ và huy hoàng. Một người đàn ông nhớ lại, vài tuần trước khi tôi gần như qua đời, một người bạn thân của tôi, Bob, đã bị giết chết. Rồi ngay tại khoảnh khắc tôi thoát ra khỏi thân xác của mình thì tôi có cảm giác rằng Bob đang đứng ở đó sát bên cạnh tôi. Tôi có thể trông thấy anh ta qua cảm nhận của mình và tôi cảm thấy rằng anh ấy đang ở sát bên tôi. Nhưng thật lạ, tôi không thể thực sự nhìn thấy anh ta theo đúng hình ảnh xác thịt của anh. Tôi có thể trông thấy mọi vật nhưng không hề cảm nhận được hình thái vật chất của chúng. Tuy nhiên tôi có thể trông thấy rất rõ ràng. Như thế có ý nghĩa gì không? Anh ta có mặt ở đó, nhưng anh ta chẳng hề có một thể chất bằng xương bằng thịt, và tôi có thể cảm nhận được từng bộ phận của anh ta, tay, chân và vân vân, nhưng tôi không nhìn thấy được nó theo hình thái vật chất cụ thể. Khi ấy tôi không nghĩ rằng điều đó thật kỳ quặc, bởi vì khi ấy tôi cũng không cần phải nhìn anh ta bằng đôi mắt của mình. Dù sao thì lúc ấy tôi cũng đâu có mắt. Tôi liên tục hỏi anh ta, Bob, tôi đang đi đâu vậy? Điều gì đã xảy ra vậy? Tôi đã chết chưa? Và anh ta không hề trả lời tôi gì cả. Anh ta không hề nói một lời, nhưng anh ta thường xuất hiện trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện và tôi lại hỏi anh ta, nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng tôi vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, và cho đến hôm bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ sống, khi đó anh ta bỏ đi. Kể từ đó tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa và tôi cũng không cảm nhận được sự có mặt của anh ta nữa. Dường như là anh ta đã có mặt ở đó để chờ đợi cho đến khi tôi qua đời thì anh ta mới nói cho tôi biết, thì anh ta mới cho tôi biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Trong các trường hợp khác, những linh hồn mà nạn nhân gặp không phải là những người mà họ đã quen biết trong cuộc sống hàng ngày của mình. Một phụ nữ nọ đã kể lại trải nghiệm này của mình. Cô ta không những trông thấy cơ thể trong suốt của chính mình, mà còn trông thấy những người khác, trông thấy một người vừa qua đời trước đó. Cô ta không biết người này là ai, nhưng cô ta đã mô tả thật thú vị như sau. Tôi không nhận ra là người này, linh hồn này, ở độ tuổi khoảng chừng bao nhiêu, thậm chí chính bản thân tôi cũng không còn ý thức được thời gian. Trong một vài trường hợp, người ta tin rằng các linh hồn mà họ gặp đều là những linh hồn bảo vệ cho họ. Một người đã được một linh hồn nọ nói rằng: "Tôi đã giúp đỡ bà trong suốt khoảng thời gian bà còn sống, nhưng giờ đây tôi sẽ giao bà cho người khác." Một phụ nữ đã kể với tôi rằng khi bà ta rời khỏi thân xác của mình, thì bà ta nhận ra sự hiện diện của hai linh hồn khác đang xuất hiện ở đó, và rằng họ đã nói với bà rằng họ là những linh hồn phù hộ của bà ta. Trong hai trường hợp tương tự, người ta kể với tôi rằng họ đã nghe một giọng nói, rằng họ vẫn chưa đến lúc chết, rằng họ phải quay trở về cuộc sống. Một trong số hai người này đã kể: "Tôi nghe thấy một giọng nói, không phải là giọng của nam giới, một giọng nói văng vẳng từ xa vọng lại, và không thể cảm nhận được qua ngũ quan của con người. Giọng nói đó nói rằng những gì tôi phải làm là quay trở lại, và tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi khi quay trở lại với thể xác của mình." Cuối cùng, những linh hồn có thể không có hình dạng nhất định. Trong khi tôi chết trong trạng thái trống rỗng này, tôi đã trò chuyện với người khác, tuy nhiên tôi không thể nói rằng mình đã nói chuyện với một người bằng xương bằng thịt. Tôi có cảm giác rằng họ xuất hiện quanh tôi, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ, và tôi có thể cảm nhận được sự di chuyển của họ, mặc dù tôi chẳng nhìn thấy bất kỳ một người nào. Thỉnh thoảng tôi lại trò chuyện với một trong số họ, nhưng tôi vẫn không trông thấy họ, và mỗi khi tôi băn khoăn là chuyện gì đang xảy ra, thì tôi lại nhận được một suy nghĩ từ phía họ rằng tất cả mọi việc đều ổn, rằng tôi đang hấp hối, nhưng rồi tôi sẽ khỏe trở lại. Thế nên, khi ấy tôi chẳng hề lo lắng gì cả. Tôi luôn luôn nhận được câu trả lời cho mỗi câu hỏi của mình.
Nguồn sáng.
Có lẽ những gì khó tin nhất, tình tiết lạ lùng nhất và gây ấn tượng sâu sắc nhất nơi người trải nghiệm trong những câu chuyện mà tôi nghiên cứu được chính là tình tiết mà người trải nghiệm tiếp xúc với một nguồn ánh sáng cực mạnh. Thường thì ban đầu ánh sáng đó xuất hiện còn mờ mờ, nhưng nó nhanh chóng sáng dần lên cho đến khi nó đạt được độ sáng chói đến mức huyền ảo. Tuy nhiên, dù rằng ánh sáng này thường được mô tả là trắng hoặc trong suốt, là một nguồn sáng không thể mô tả được, nhưng nhiều người đã chỉ ra rằng nó không gây hại cho mắt của họ, không khiến họ bị lóa mắt, không khiến họ không thể nhìn được mọi vật quanh mình. Có lẽ ở thời điểm này họ không có thể xác bình thường của con người nữa, họ không có mắt thường nữa nên họ không bị lóa mắt. Dù đặc tính lạ thường của nguồn sáng này, không ai trong số họ tỏ ra nghi ngờ về việc đó là một con người tỏa sáng. Không chỉ có thế, đó còn là một con người thật sự. Tình yêu và sự ấm áp lan tỏa ra từ con người này khiến cho người chết cảm thấy như mình đang đắm chìm trong tình yêu vô hạn. Người chết lúc này cảm nhận một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại từ con người này, từ nguồn sáng này, và anh ta bị cuốn về phía đó. Thật thú vị, trong khi những lời mô tả trên về đối tượng tỏa sáng này hoàn toàn giống nhau, thì sự đồng nhất hóa đối tượng này lại rất đa dạng, nơi từng cá nhân tùy thuộc vào nền tảng tín ngưỡng của họ, trình độ giáo dục của họ hoặc niềm tin của họ với đối tượng này. Thế nên hầu hết những người theo Cơ Đốc giáo đều đồng nhất hóa đối tượng này với Chúa Jesus, và đôi khi họ còn trích dẫn vài đoạn kinh thánh để củng cố những lời giải thích của họ. Người theo Do Thái giáo lại đồng nhất nguồn sáng này với một thiên thần. Mặc dù rõ ràng là trong cả hai trường hợp trên thì người ta hoàn toàn không có ý muốn kể rằng đối tượng phát sáng này có cánh hay có hình dạng một con người thực sự. Đó chỉ là một nguồn sáng cực mạnh. Những người đã kinh qua trải nghiệm này muốn nói đến là họ xem nguồn sáng này là một sứ thần hoặc một người dẫn dắt họ. Một người nọ đã kinh qua trải nghiệm này. Anh ta là một người không có tín ngưỡng và anh ta đã mô tả những gì anh trông thấy là một đối tượng phát sáng. Một phụ nữ nọ là tín đồ Cơ Đốc giáo cũng mô tả bằng cụm từ đó. Ngay sau khi xuất hiện, đối tượng này bắt đầu liên lạc với người chết, đặc biệt là sự liên lạc này cũng là một sự liên lạc trực tiếp như chúng ta đã nói đến ở phần trước. Liên lạc trực tiếp bằng cách cảm nhận suy nghĩ của nhau. Ở đây, một lần nữa, người ta xác nhận rằng họ chẳng hề nghe thấy một âm thanh vật lý nào phát ra từ đối tượng phát sáng đó cả. Họ cũng không hề phản ứng với đối tượng phát sáng đó qua bất kỳ một ngôn ngữ miệng nào. Nói đúng hơn, đó là sự liên lạc trực tiếp giữa suy nghĩ và suy nghĩ. Trong sự liên lạc trực tiếp này thì không có gì có thể bị hiểu lầm được. Hơn nữa, sự trao đổi liên lạc trực tiếp này cũng không diễn ra theo ngôn ngữ mẹ đẻ của người trải nghiệm. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thể thấu hiểu hoàn toàn và lập tức. Thậm chí, sau khi hồi tỉnh, anh ta còn không thể diễn đạt được những suy nghĩ và những trao đổi liên lạc đã diễn ra trong trải nghiệm này bằng ngôn ngữ bình thường. Đối tượng phát sáng này ngay lập tức liên lạc trực tiếp với người trải nghiệm qua suy nghĩ. Thường thì trong những cuộc phỏng vấn của tôi, họ mô tả suy nghĩ này bằng những câu hỏi chẳng hạn như: bạn đã sẵn sàng chết chưa? Bạn hãy cho tôi thấy xem bạn đã làm được gì trong đời mình. Và bạn đã làm gì với cuộc sống của mình, cuộc sống ấm no của mình? Các câu hỏi này muốn nhấn mạnh đến sự sẵn sàng và sự hoàn thành. Một phụ nữ nọ đã kể với tôi thế này. Điều đầu tiên đối tượng đó nói với tôi là dường như người đó đã hỏi tôi rằng liệu tôi đã sẵn sàng chết chưa, hoặc tôi đã làm được gì trong đời mình để thể hiện cho người đó thấy. Một người nọ lại kể với tôi về trải nghiệm của anh ta qua cái chết của mình như sau. Đối tượng đó hỏi tôi câu hỏi này, liệu có đáng không? Và câu hỏi này ngụ ý muốn hỏi rằng liệu cuộc sống mà tôi đã trải qua có đáng để sống không? Thật ngẫu nhiên, tất cả đều khẳng định rằng câu hỏi này hoàn toàn không phải được đặt ra mang tính kết án, chỉ trích hay chê trách gì cả. Dường như mọi người đều đồng ý rằng đối tượng không đặt ra câu hỏi này nhằm kết tội họ, bởi vì khi đó họ vẫn cảm nhận được một tình yêu tràn ngập và sự hoan nghênh chào đón từ nguồn sáng đó. Bất kể câu trả lời của họ khi đó là gì, nói đúng hơn, câu hỏi này được đặt ra dường như là để khiến họ phải suy nghĩ về cuộc đời của họ, giúp họ hiểu ra được một điều gì đó. Dường như câu hỏi này được đặt ra để giúp cho người được hỏi có thể cảm nhận và bước theo một hướng đi nào đó hướng đến chân lý. Chúng ta hãy xem qua những lời kể về đối tượng kỳ lạ này. 1. Tôi nghe bác sĩ nói là tôi đã chết, và đó là khi tôi bắt đầu cảm thấy như thể mình bị đổ nhào. Thực ra, tôi có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh ở đâu đó, băng qua màn đêm dày đặc. Thực sự, chẳng lời nào có thể mô tả được điều này. Tất cả mọi thứ đều đen tối, ngoại trừ một việc là tôi có thể trông thấy nguồn sáng này. Nó thật sáng, rất sáng, nhưng lúc đầu nó không quá lớn. Khi tôi càng ngày càng tiến tới gần nó, thì nó cũng càng lớn thêm. Tôi cố gắng tiếp cận gần hơn với nguồn sáng bởi vì tôi cảm thấy rằng đó chính là hình ảnh của Chúa Jesus, và tôi cố thử chạm tới nguồn sáng đó. Đó không phải là một trải nghiệm đáng sợ. Có lẽ đó là một trải nghiệm thật dễ chịu. Vì là một tín đồ Cơ Đốc giáo, ngay lập tức tôi liên hệ nguồn sáng đó với hình ảnh Chúa Jesus. Nguồn sáng này nói: "Ta là ánh sáng của thế gian." Tôi tự nói với chính mình: "Nếu như thế thì nếu mình đã chết rồi, vậy mình biết rằng ai đang đợi mình ở đằng kia trong nguồn sáng đó." 2. Tôi trở nên rất yếu và tôi ngã quỵ. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang bị trôi dạt. Tôi cảm nhận được linh hồn của mình hoặc bất kỳ một tên gọi nào đó mà bạn có thể nghĩ ra, thoát ra và hợp lại với thể xác của mình, và tôi nghe được một điệu nhạc du dương tuyệt vời. Tôi trôi bồng bềnh dưới sàn nhà và thoát ra khỏi cánh cửa. Tôi trôi dạt vào một cái cổng vòm được che chắn cẩn thận. Ở đó, dường như là mây hoặc sương mù gì đó bắt đầu bao quanh tôi, và sau đó tôi lại trôi bồng bềnh qua tấm màn trắng, xuyên qua nó, và tôi tiếp cận với một nguồn sáng trắng. Nó thật sáng và rực rỡ, nhưng tôi vẫn không bị chói mắt. Đó không phải là bất kỳ một nguồn sáng nào trên trần gian có được. Tôi không thực sự nhìn thấy một người nào trong nguồn sáng này, nhưng rõ ràng là nó có hình dáng cụ thể. Đó là một nguồn sáng tập hợp sự thông suốt hoàn toàn và tình yêu vô bờ bến. Khi ấy trong tôi có suy nghĩ, bạn yêu tôi? Đây không chính xác là một câu hỏi, nhưng tôi đoán được ý nghĩa của những gì nguồn sáng này muốn nói là: nếu bạn yêu tôi, hãy quay trở lại và hoàn thành những gì bạn đã và đang thực hiện trong đời mình. Và trong suốt khoảng thời gian này, tôi cảm thấy như thể tôi luôn được dây quanh bởi một tình yêu và lòng từ bi mãnh liệt. 3. Tôi biết là mình đang chết, và tôi biết rằng mình không thể làm gì được nữa bởi vì không ai có thể nghe được tiếng nói của tôi. Tôi thoát ra khỏi thể xác của mình. Rõ ràng là thế, bởi vì tôi có thể trông thấy thể xác của chính mình đang nằm đó trên bàn giải phẫu. Linh hồn tôi đã thoát ra ngoài. Thoạt tiên, điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn phiền. Nhưng sau đó, một nguồn sáng bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là một đốm nhỏ, rồi trở thành một nguồn sáng to lớn. Dường như đó là một nguồn sáng bao phủ khổng lồ, chứ không phải chỉ là một nguồn sáng giống như chúng ta thường thấy, khiến chúng ta phải lóa mắt, và tôi cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Đó là một nguồn sáng trắng hơi ngã sang vàng. Một nguồn sáng lạ thường, tôi không thể mô tả được. Nguồn sáng đó lan tỏa, bao trùm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên nó lại không khiến tôi bị chói mắt, không nhìn thấy gì cả. Lúc đầu, khi ánh sáng đó xuất hiện, tôi không biết rằng điều gì đang xảy ra. Nhưng sau đó, nguồn sáng đó dường như muốn hỏi tôi rằng tôi đã sẵn sàng chết chưa? Giống như thể tôi đang nói chuyện với một con người vậy, nhưng khi ấy tôi vẫn không trông thấy hình dáng của bất kỳ người nào hết. Nguồn sáng đó đã trò chuyện cùng tôi, nhưng không phải qua lời nói. Tôi nghĩ rằng khi ấy, nguồn sáng đó đã nhận thấy rằng tôi không sẵn sàng chết. Bạn biết không, dường như là nguồn sáng đó muốn đặt ra câu hỏi đó nhằm thử thách tôi vậy. Tuy nhiên, từ khi nguồn sáng bắt đầu trò chuyện với tôi, thì tôi cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Tôi cảm thấy an toàn và được yêu thương. Tình yêu toát ra từ nguồn sáng đó là một tình cảm không thể mô tả được, không thể hình dung được. Cảm xúc khi ở cùng với một người vui vẻ, một người có óc hài hước, một người có tình thương bao la.
Hồi tưởng.
Hình dáng ban đầu của đối tượng phát sáng này và những câu hỏi thăm dò không bằng lời nói của đối tượng này là điểm khởi đầu cho một cảm xúc mạnh mẽ, và trong suốt khoảnh khắc cảm xúc mạnh mẽ này xuất hiện, thì đối tượng phát sáng này đưa người chết đến với sự hồi tưởng về cuộc sống của mình. Rõ ràng là đối tượng phát sáng có thể trông thấy toàn bộ đời sống của người vừa chết, và rõ ràng là đối tượng đó cũng không cần người chết phải mô tả về đời sống của mình. Mục tiêu của nguồn sáng này là kích thích sự suy nghĩ nơi người chết. Sự hồi tưởng này chỉ có thể được mô tả dưới hình thức là ký ức, bởi vì ký ức là hiện tượng gần đúng nhất với nó, nhưng nó lại có những đặc điểm hoàn toàn không giống với trạng thái ghi nhớ thông thường của não bộ. Trước hết, nó diễn ra cực nhanh. Ký ức khi được mô tả bằng lời nói thông thường được xem là một trạng thái phụ thuộc vào thời gian. Sự ghi nhớ chỉ xuất hiện ở một lúc nào đó mà thôi. Tuy nhiên, sự hồi tưởng này dường như được mọi người mô tả là một trải nghiệm không hề nằm trong phạm vi giới hạn của thời gian trần tục. Tuy vậy, mặc dù sự nhanh chóng của nó, những người cung cấp tin tức cho tôi đều đồng ý rằng sự hồi tưởng này, hầu hết mọi người đều mô tả nó là sự xuất hiện của một hình tượng có thể trông thấy được, lại cực kỳ sống động đến mức không thể tin được và rất thật. Trong một vài trường hợp, người ta mô tả hình tượng này xuất hiện ở hình ảnh ba chiều, màu sắc rực rỡ và thậm chí còn có thể cử động được. Một vài người trong những người mà tôi đã phỏng vấn xác định rằng trong khi họ không thể giải thích tường tận được nó, tất cả mọi thứ họ đã từng làm trước đó, trong khi họ còn sống, đều xuất hiện ngay tại thời điểm họ hồi tưởng, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện quan trọng nhất. Một số khác lại kể rằng khi đó họ chủ yếu hồi tưởng lại những sự kiện quan trọng nhất trong đời mình. Một vài người lại xác định rằng thậm chí ngay cả khi họ đã trải qua giai đoạn hồi tưởng này thì họ vẫn còn có thể nhớ lại được các sự kiện trong đời họ với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Một số người lại khẳng định rằng nguồn sáng này muốn dạy dỗ họ chủ yếu nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hai việc trong cuộc sống: học cách yêu thương người khác và trau dồi sự hiểu biết. Chúng ta hãy cùng xem qua một trường hợp tiêu biểu cho điều này. Khi nguồn sáng xuất hiện, điều đầu tiên mà nguồn sáng đó nói với tôi là: ngươi có gì để cho ta thấy rằng ngươi đã làm được trong cuộc đời của mình không? Hoặc một câu gì đó có ý nghĩa đại loại như thế. Và tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Trong tôi hiện về những ký ức của đời mình. Khi đó tôi nghĩ rằng, ồ, điều gì đang xảy ra đây? Bởi vì đột nhiên tôi quay trở về với thời thơ ấu của mình, và từ đó trở đi, dường như tôi đang trở về với khoảng thời gian tôi được chào đời, trải qua từng năm tuổi đầu đời của mình, mãi cho tới hiện tại. Thật lạ, tôi quay trở về với hình ảnh một cô bé đang chơi đùa cạnh con sông nơi làng quê xưa của mình. Mọi kỷ niệm trong khoảng thời gian đó đều hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tất cả những kỷ niệm có thật mà tôi đã từng trải qua khi ấy. Và sau đó, tôi bắt đầu bước vào mẫu giáo. Tôi còn nhớ khi ấy, tôi có một món đồ chơi mà mình rất yêu thích và tôi đã làm vỡ nó. Tôi khóc thật lâu. Đây là một kỷ niệm buồn đối với tôi. Hình ảnh này tiếp tục diễn ra trong suốt quãng đời tôi và tôi còn nhớ rõ hình ảnh khi tôi còn đi học môn hướng đạo sinh và đi cắm trại. Và tôi cũng nhớ rất rõ nhiều điều về tất cả những năm tôi còn học cấp 1. Sau đó, khi tôi học cấp 2, thật vinh dự khi tôi được chọn làm đại biểu nhận học bổng trong lớp. Cứ thế, tôi tiếp tục vào học cấp 3 và sau đó là tốt nghiệp ra trường và rồi những năm ở đại học mãi cho đến khi tôi qua đời. Tất cả những hồi tưởng này xuất hiện theo tuần tự từ khi tôi còn nhỏ cho đến khi tôi lớn lên. Chúng xuất hiện thật sống động. Mọi hình ảnh hiện ra cụ thể rõ ràng, giống như thể bạn là nhân vật thứ ba đang đứng bên lề để nhìn vào. Tất cả đều xuất hiện rất rõ ràng qua hình ảnh ba chiều với đầy đủ màu sắc. Ví dụ, khi tôi trông thấy hình ảnh chính mình làm vỡ món đồ chơi yêu thích đó, tôi có thể trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra hoàn toàn sinh động. Tôi quan sát hình ảnh về chính mình nhưng cứ ngỡ rằng mình đang xem một bộ phim chiếu về một em bé nào đó trong vô số những em bé khác. Tuy nhiên tôi vẫn biết đó là tôi. Tôi trông thấy hình ảnh chính mình đang thực hiện tất cả mọi hoạt động này và quả thực đó chính xác là những hoạt động mà tôi đã từng trải qua, bởi vì đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Khi tôi trải qua giai đoạn hồi tưởng ký ức như thế, tôi không còn nhìn thấy nguồn sáng đó nữa. Nó đã biến mất ngay khi nó hỏi tôi rằng tôi đã làm được gì trong đời mình, và sự hồi tưởng bắt đầu xuất hiện. Tuy thế, tôi vẫn biết rằng trong khoảng thời gian tôi đang hồi tưởng thì nó vẫn ở bên cạnh tôi, rằng chính nó đã đưa tôi về với sự hồi tưởng ký ức, bởi vì tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian tôi hồi tưởng ký ức thì thỉnh thoảng nó vẫn lên tiếng bình luận một câu gì đó. Nó cố gắng chỉ cho tôi thấy một điều gì đó qua từng ký ức này. Không phải là nó cố gắng tìm hiểu xem tôi đã làm gì trong đời mình, dường như nó đã biết rất rõ điều đó, mà là nó cố ý đưa tôi về với ký ức và gợi nhắc tôi nhớ về ký ức. Trong suốt quá trình hồi tưởng này, nó vẫn liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương. Nó chỉ cho tôi thấy rõ những tình huống mà tôi đã tỏ ra quá ích kỷ với em gái của mình, nhưng đồng thời cũng khen ngợi tôi trong những hoàn cảnh tôi tỏ ra biết yêu thương em gái mình. Nó cho tôi thấy rằng tôi nên cố gắng thể hiện lòng yêu thương dành cho tất cả mọi người, rằng tôi nên cố gắng hết sức mình để làm điều đó. Tuy nhiên, nó không hề tỏ ra gay gắt hay kết tội tôi mỗi khi tôi tỏ ra ích kỷ với ai đó. Nó chỉ cho tôi thấy rằng tôi nên học tập và cải thiện mình qua hình ảnh đó. Dường như là nó cũng nhấn mạnh với tôi về tầm quan trọng của việc học tập. Nó liên tục chỉ ra những điểm mà tôi cần phải tiếp tục học tập. Và nó nói rằng tôi phải tiếp tục học tập nhiều hơn nữa. Nó nói rằng việc học là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ. Vì thế tôi có cảm giác rằng việc học sẽ tiếp tục diễn ra sau cái chết. Tôi nghĩ rằng nguồn sáng đó đã cố gắng dạy dỗ tôi trong suốt giai đoạn hồi tưởng này. Toàn bộ câu chuyện tôi kể ra đây nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng sự thật là tôi đã kinh qua trải nghiệm đó. Tôi đã có mặt ở đó, tôi thực sự nhìn thấy những hình ảnh này. Tôi đã trải qua chúng trong một khoảng thời gian nhanh, nhưng cũng đủ chậm để tôi có thể hiểu được nó. Tuy nhiên, khoảng thời gian diễn ra trạng thái hồi tưởng này cũng không dài như các bạn nghĩ. Dường như là khi nguồn sáng xuất hiện thì lập tức tôi bắt đầu hồi tưởng về ký ức của mình. Và khi tôi trải qua những hồi tưởng này thì nguồn sáng đã xuất hiện trở lại. Có lẽ khoảng thời gian diễn ra tất cả những việc trên chỉ khoảng từ 30 giây đến dưới 5 phút đồng hồ. Tôi cũng không biết nữa. Lần duy nhất mà tôi cảm thấy sợ hãi là khi tôi nghĩ đến việc tôi sắp sửa kết thúc cuộc đời của mình tại đây. Nhưng tôi lại thích trải qua quá trình hồi tưởng ký ức này. Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui khi quay trở về với khoảng thời gian thơ ấu của mình. Một trải nghiệm mà bình thường bạn không bao giờ có được. Một điều đáng chú ý là trong những câu chuyện như thế này, như một quy tắc, tất cả các nhân vật chính ở đây đều không trực tiếp kinh qua nó. Quá trình hồi tưởng này dường như là một trải nghiệm quá mãnh liệt. Tuy nhiên sự hồi tưởng này thường diễn ra với mức độ sống động và độ chính xác khá cao, bất luận việc họ có tiếp xúc với nguồn sáng này hay không và bất luận họ có trải qua cái chết thực sự hay là họ chỉ tiến đến gần cái chết mà thôi. Sau tiếng ồn ào này thì toàn bộ hồi ức về thời thơ ấu của tôi bắt đầu xuất hiện. Không hẳn là nó xuất hiện dưới dạng hình ảnh, tôi đoán là nó đã xuất hiện dưới dạng suy nghĩ. Tôi không thể mô tả chính xác nó được, nhưng thực sự là tôi đã trải qua nó. Nó xuất hiện liên tục, không gián đoạn. Tôi nghĩ về mẹ mình, về những điều sai trái mà tôi đã làm trong đời mình. Tôi nghĩ về cha mình. Tôi ước sao mình đã không phạm những sai lầm trong hồi ức đó. Tôi ước sao mình có thể quay trở về với hồi ức và sửa chữa lại những sai lầm đó. Trong hai ví dụ sau, mặc dù nhân vật chính ở đây không thực sự trải qua cái chết lâm sàng, nhưng họ đã trải qua bệnh trạng và thương tích cực kỳ nặng nề. Mọi việc diễn ra rất đột ngột. Trước đó tôi bị sốt cao trong suốt 2 tuần lễ, nhưng đêm đó tôi đột ngột trở bệnh nặng và sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi nằm đó trên giường bệnh và tôi nhớ mình đã cố gắng đưa tay, nắm tay vợ mình và nói rằng mình đang rất mệt. Nhưng tôi đã không thể đưa tay lên được. Rồi tôi cảm thấy mình đang ở trong một khoảng không gian vô cùng đen tối. Và hồi ức về toàn bộ cuộc đời tôi xuất hiện. Đầu tiên là khoảng thời gian khi tôi lên 6 tuổi. Và tôi còn nhớ rõ một người bạn thân của mình khi tôi còn học lớp tiểu học. Tôi tiếp tục đi từ tiểu học đến trung học và đại học. Sau đó là trường nha. Và đến quá trình hành nghề nha. Tôi biết mình đang chết và tôi nhớ khi ấy tôi liên tục nghĩ về những gì mình muốn thực hiện cho gia đình mình. và tôi phát điên lên vì mình đang chết, trong khi vẫn còn đó rất nhiều việc mình chưa thực hiện được. Hồi ức này xuất hiện dưới hình thức là những hình ảnh hiện ra trong đầu. Tôi có thể nói thế, nhưng chúng sống động hơn nhiều so với hình ảnh bình thường. Tôi chỉ trông thấy được những hình ảnh quan trọng nhất, nhưng chúng xuất hiện rất nhanh, giống như thể tôi đang lật một tập ảnh về toàn bộ cuộc đời mình trong khoảng thời gian vài giây đồng hồ. Nó xuất hiện trước mặt tôi, giống như một bộ phim được chiếu rất nhanh. Mặc dù thế, tôi vẫn có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Tuy vậy, khi ấy, trong tôi không xuất hiện một cảm xúc nào với những hình ảnh đó cả, bởi vì khi ấy tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, tôi không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong trải nghiệm này, chỉ là một màu đen tối, ngoại trừ những hình ảnh mà tôi đã được trông thấy về ký ức của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của một đối tượng nào đó, tràn ngập lòng yêu thương, liên tục xuất hiện bên cạnh tôi trong suốt trải nghiệm này. Thật thú vị, khi tôi hồi tỉnh trở lại, tôi có thể kể cho mọi người nghe về mọi kỷ niệm trong đời mình. Tôi kể với những chi tiết cực kỳ chính xác. Đó là một trải nghiệm lạ lùng và khó có thể diễn đạt bằng lời, bởi vì nó diễn ra quá nhanh, tuy nhiên rất rõ ràng. Một cựu chiến binh nọ kể với tôi như sau. Trong khi tôi còn phục vụ quân ngũ ở Việt Nam, tôi bị thương nặng và sau đó tôi đã chết do vết thương đó. Tuy nhiên, trong suốt trải nghiệm về cái chết này, tôi vẫn biết chính xác điều gì đang diễn ra. Tôi bị 6 viên đạn súng máy bắn vào người và khi điều đó xảy ra, tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào cả. Trong tâm trí tôi thực sự cảm thấy thanh thản và không hề sợ hãi. Khi tôi bị bắn ngã, cuộc đời tôi bắt đầu xuất hiện dưới hình thức là một bức tranh. Nó xuất hiện trước mặt tôi, và dường như là khi ấy, tôi có thể đi ngược về khoảng thời gian khi tôi còn là một đứa bé, và hình ảnh này dường như tái xuất hiện xuyên suốt toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi có thể nhớ được tất cả mọi việc đều xuất hiện rất sống động. Nó xuất hiện rõ ràng trước mặt tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Đó hoàn toàn không phải là một trải nghiệm xấu. Tôi quay ngược trở về với hồi ức của mình mà không kèm theo bất kỳ một hối tiếc nào. Tôi chỉ có thể nói rằng nó giống như một cuộn phim được trình chiếu trước mặt mình. Cuối cùng, đây là trường hợp trạng thái tinh thần bị kích thích đến cực độ. Cái chết xuất hiện trước mắt, dù rằng không có bất kỳ một thương tích nào xuất hiện. Mùa hè sau năm đầu tiên của tôi ở trường đại học, tôi nhận một công việc lái xe tải nhẹ. Tôi gặp rắc rối do ngủ gục sau tay lái. Sáng sớm hôm đó, khi tôi đang lái xe trên một chặng đường dài, thì tôi bắt đầu ngủ gục. Điều cuối cùng tôi có thể nhớ là tôi đã trông thấy một tấm biển báo. Và sau đó, tôi lơ mơ ngủ. Rồi, tôi nghe thấy một tiếng rít thật lớn và bánh xe sau bên phải nổ tung. Rồi đến, bánh xe bên trái cũng nổ luôn. Chiếc xe tải lật nghiêng và trượt dài trên mặt đường hướng về một cây cầu. Tôi rất hoảng sợ bởi vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi biết rằng chiếc xe tải sẽ hút vào cây cầu. Trong suốt khoảng thời gian chiếc xe trượt dài như thế, tôi liên tục suy nghĩ về tất cả những gì tôi đã làm trước đó. Tôi chỉ trông thấy một số tình tiết nổi bật. Điều đầu tiên tôi nhớ tới là khi tôi theo cha đi dọc bờ biển. Lúc đó tôi được khoảng 2 tuổi. Mọi ký ức diễn ra tuần tự. Sau đó tôi nhớ rằng mình đã làm hỏng chiếc xe màu đỏ của mình khi tôi được 5 tuổi. Tôi nhớ rằng tôi đã khóc khi tôi đi học lớp 1. Khi ấy, tôi khoác một cái áo màu sắc loè loẹt mà mẹ đã mua cho tôi. Rồi đến những năm tôi học cấp 2, những năm đi bán báo dạo, rồi đến làm việc cho một cửa hàng nọ, mãi cho đến trước khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học. Tất cả những việc này và nhiều việc khác nữa đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi, nó diễn ra rất nhanh, có lẽ chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một giây đồng hồ. Rồi mọi việc kết thúc và tôi đứng đó, nhìn thẳng vào chiếc xe tải đó và tôi nghĩ rằng mình đã chết, tôi nghĩ rằng mình là một thiên thần. Tôi bắt đầu tự cấu véo bản thân xem mình có còn sống hay không, hay mình là ma, hay là một cái gì đó. Chiếc xe tải bị hư hỏng hoàn toàn, nhưng tôi lại chẳng bị trầy trụa gì cả. Không biết tại sao và bằng cách nào tôi đã nhảy ra ngoài cửa chắn gió của chiếc xe. Sau khi việc này xảy ra, tôi nghĩ rằng thật lạ là trong suốt tai nạn đó, những hồi ức này lại xuất hiện trong tôi. Nếu lúc này đây tôi muốn nhớ về những hồi ức đó, thì ít nhất tôi cũng phải mất 15 phút. Nhưng trong tai nạn đó, tôi chỉ mất chưa tới một giây đồng hồ để nhớ lại. Thật lạ lùng.